10 là lại biết cười được chăng? Đây là qua tới thiền sư Tỉnh Đăng, hiệu là Tỉnh Tu, ở viện Chiêu Khánh, Tuyền Châu. Tức là ở đây là ngài Tỉnh Đăng. Tỉnh Đăng này coi như là một vị mà nói pháp với thiền sư Tùng Triển ở Bảo Phước đó, tất nhiên là thuộc về cái dòng của ngài Tuyết Phong. Thì có vị tăng mới đến hỏi thế nào được không tổn thương mình mà chẳng cô phụ với người. Sư mới đáp câu này thì chỉnh lại chút. Tất nhiên là khi mà hỏi là thế nào được không tổn thương mình chẳng cô phụ với người, thì sư mới đáp là có phải là bẻ công ông câu hỏi này chăng. Thì rồi cái vị tăng nó mới thưa thế ấy thì từ trước đã nhờ thầy chỉ dạy. Thầy sư mới bảo ông lại bẻ công ta làm gì. Tức là ông lại bẻ công ta làm gì. Thì như vậy là cái câu hỏi của ông tăng thế nào được không tổn thương mình mà chẳng cô phụ với người. Thì câu hỏi đưa ra, nếu mà cái ông thầy mà nghĩa là lờ mờ á thì chắc là bị bí hết trả lời được, không? Mà nhất là còn có cái niệm mình người kẹt nơi mình nơi người thì khó mà trả lời được. Nghĩa là không tổn thương mình mà cũng chẳng cô phụ với người thì sao? Cho nên là sư đáp khéo, không trả lời ngay, mà như vậy thì có phải đã bẻ công ông câu hỏi này chăng? Nghĩa là hỏi ngược lại. Bởi vì ở đây nói ra, nếu mà nói ra thì sao? Nói ra thì tức là tổn thương mình rồi, phải không? Nói ra là tổn thương mình, tức là rơi vào ngôn ngữ. Còn im lặng mà không nói là cô phụ với người, tức là người hỏi mà không đáp. Thì như vậy làm sao mà trả lời được? Cho nên câu này nó cũng giống như là cái câu chuyện mà của ngài Hương Nghiêm á, nghĩa là một ông mà leo lên cây rồi ngậm cái cành cây á, miệng ngậm cành cây, buông hai tay hai chân, rồi dưới có người đứng dưới á, tức là đeo lên cành cây, cành cây cao, rồi dơ ra ngoài cái hố sâu rồi đó, không? Rồi cái từ miệng ngậm cái cành cây đó, rồi buông tay buông chân ra, thì ở dưới là cái hố. Rồi một người đứng như này hỏi thế nào là ý tổ sư từ đầu sang. Thì sao? Nếu mà không trả lời á thì cô phụ người ta, còn mở miệng trả lời á thì rất tiêu mạng. Thì vậy làm sao? Nghe đặt thì cũng giống đây đó. Nếu mà mình mà cứ kẹt theo ngôn ngữ là không bao giờ mà qua được cái chỗ đó. Nhưng mà sau là có một vị thượng tọa, ông bước ra ông hỏi là giờ cái việc mà đã leo lên cây rồi thì không hỏi, xin gác lại, mà hỏi mà trước khi leo lên cây thì sao? Tức là cái việc khi leo lên cây rồi thì ông hỏi bây giờ trước khi leo lên cây thì sao? Thì chỗ này và thấy được ở chỗ đó thì thấy được ở chỗ này, không? Nghĩa là theo câu hỏi đó rồi nghĩa là mở miệng ra thì tức là mắc kẹt hai bên liền, cho nên phải thấy trước khi hỏi. Cho nên ở đây thì sư đáp rất là khéo, có phải câu hỏi đó, có phải như vậy là bẻ công ông câu hỏi này chăng? Cho nên rồi ông tăng cũng là khéo, ông thưa thế ấy thì từ trước đã nhờ thầy chỉ dạy rồi. Cho nên ông tăng cũng thấy được cái ý của sư, phải không? Như vậy thì chỉ dạy ở chỗ nào? Thế ấy thì từ trước đã nhờ thầy chỉ dạy rồi. Vậy chỉ dạy chỗ nào đâu? Thấy câu hỏi chưa? Cho nên ở chỗ này là phải cần thấy trước, trước cái gọi là trước cái đầu câu nói đó, gọi là trước câu hỏi mà thấy liền thì mới thấy được chỗ này. Cho nên ông Tăng ông đã thấy thấu qua như vậy, mới thưa là như vậy thì từ trước đó, đã nhờ thầy chỉ dạy rồi. Cho nên là chính khi hỏi đó là có đáp ở trong đó rồi, đáp ngay trong hỏi rồi, mà người ngoài thường thường thì lại theo câu hỏi đó để suy nghĩ. Cho nên là nếu mà theo câu hỏi đó mà trả lời thì tất nhiên là mắc kẹt, mà nhất là nghe nói không tổn thương mình, chẳng cô phụ người, thì rồi mắc kẹt mình người ở trong đó, kẹt hai bên như vậy thì khó mà qua được chỗ này. Nhưng mà khi mà ông Tăng ông thưa là thế ấy, thì từ trước đã nhờ thầy chỉ dạy, thì sư lại thêm một câu nữa: ông lại bẻ công ta làm gì? Vậy đây, bẻ công ở chỗ nào? Ông lại bẻ công ta làm gì thì sao? Cho nên ở chỗ này cũng là một cái gọi là cái ý thâm sâu. Nếu mà người mà ông thầy mà gọi là lờ mờ đó, nghe nói như vậy cái thì cũng coi như là gật đầu á, thì nhiều khi là cũng là mắc kẹt ông học trò. Thế ấy thì từ trước đã nhờ thầy chỉ dạy. Nếu mà như vậy, nếu mà chấp nhận như vậy đó thì không khéo sẽ làm cho cái người ta lầm lẫn, có chỗ chỉ dạy hay sao? Chỉ dạy cái gì? Đã nhờ thầy chỉ dạy rồi thì người ta suy nghĩ là ông thầy cũng chỉ dạy gì đó. Cho nên sư liền bảo: ông lại bẻ công ta làm gì? Có chỗ chỉ dạy là bẻ công rồi. Cho nên ở chỗ này là chỗ là rất là tế nhị, thấy là phải thấy thẳng trước câu hỏi thì mới thấy được cái ý trong đó. Còn theo câu hỏi đó đi sao đó thì là mắc kẹt trên cái ngôn ngữ. Rồi đoạn kế, sư hỏi vị Tăng: vừa rồi chỗ nào đến? Thì Tăng thưa: báo ân. Thì sư hỏi: vậy chứ Tăng đường lớn hay nhỏ? Thì ông Tăng thưa là: hòa thượng nói thử xem. Sư bảo: sao chẳng đợi hỏi? Ông Tăng thưa là: học nhân hoàn toàn chẳng hỏi, xin thầy chỉ dạy. Sư bảo: lại biết cười được chăng? Thì cũng là một đoạn mà nó rất là coi như là khó hiểu. Ông Tăng đến thì sư hỏi: vừa vợ rời chỗ nào đến? Hỏi ở đây á thì thường thường ngày xưa không phải giống như mình giờ, hỏi giờ chỗ nào đến đó là coi như là mở đầu để mà dò. Cho nên ông Tăng thưa là: ở báo ân. Thì sư liền hỏi ngay: vậy chứ Tăng đường lớn hay nhỏ? Nếu mà cái người thường thì cứ theo câu đó mà trả lời hoặc lớn hoặc nhỏ đó là mắc kẹt. Lớn nhỏ là cái bẫy đưa ra. Cho nên ông Tăng ông thấy được, cho nên không có theo đó mà đáp, ông mới nói ngược lại: hòa thượng thử nói thử xem. Đó là trả lại cho ngài tự đáp thôi. Rất là khéo không, ngài hỏi thì ngài tự đáp, lớn nhỏ thì ngài tự biết, phải không? Rất là khéo. Nhưng mà đời sư mới bảo: vậy chứ như vậy thì sao chẳng đợi hỏi? Nó có lạc đề không? Mới hỏi đó còn đợi gì nữa? Như vậy là sao? Sao chẳng đợi hỏi nghĩa là sao? Trên cái này ý rất là tế nhị trong đó. Sao chẳng đợi hỏi tức là như vậy là đã coi như đã nói trước rồi, tức ông đã nói trước rồi, không có đợi hỏi hay rồi nói, mà này đã nói trước rồi. Cho nên nếu mà cái người mà nghe chỗ này rồi cái thì chần chừ do dự thì sao? Nghe sư bảo sao chẳng đợi hỏi, cái không biết ngài hỏi làm sao đó, mình mới hỏi đó còn đợi gì nữa, thì như vậy là chần chừ do dự đó là biết rằng không phải thứ thiệt. Cho nên ông Tăng này ông đáp: học nhân hoàn toàn chẳng hỏi, xin thầy chỉ dạy. Hoàn toàn chẳng hỏi tức là sao? Không có chỗ để khởi hiểu, là con hoàn toàn không có chỗ gì để khởi hiểu hết. Rất là khéo, mà có hiểu là tất nhiên là rơi bên hoặc bên này bên kia rồi. rơi vào trong phân biệt rồi. À, cho nên ông Tăng đáp rất khéo. À, nhưng mà sư lại còn thêm câu sau, câu này mới là câu khó nhảy qua được. Lại biết cười được chăng? À, là sao? Ông Tăng này thưa là con hoàn toàn chẳng hỏi, xin thầy chỉ dạy. Thì sư chỉ nói lại biết cười được chăng, vậy thôi. Là sao? Cho nên để cái này phải thấy tế nhị chín chắn mà dòm cho thật kỹ. Nghĩa là ông nói chẳng hỏi đó, tuy vậy nhưng mà có thiếu thốn cái gì đâu. Dù là ông nói chẳng hỏi nhưng mà có thiếu thốn bao giờ? Lại biết cười được chăng? Tuy ông chẳng hỏi nhưng mà có thiếu không? Cho nên chỗ này là cần phải thấy cho thấu qua trong cái chỗ chẳng hội đó, thì mới rõ được trong đó có cái ý mầu nhiệm, chứ không phải nói chẳng hội đó là theo cái hiểu thông thường của mình là không hiểu biết gì, mà trong cái chỗ chẳng hội đó có cái mầu nhiệm trong đó, thấy được trong đó thì mới rõ được lại biết cười được chăng. Đó là một cái ý sâu trong đó.